Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng. Thì mấy bữa nay Sài Gòn Dallas là cũng có audio replay nhiều lần về ủng hộ Ted Cruz rồi những người đảng Cộng Hòa. Thì cái đó là thiện chí của VACA và Global Publishing. Với lại cũng muốn mượn cái đầu tiên là xin cảm ơn chị Thu Nga, chị Tuyết Minh và tiến sĩ Phan Quang Trọng là cũng hỗ trợ để dàn xếp cho cái thực hiện quyền này trong cái thời gian rất là ngắn, trong một cái tuần lễ cuối cùng. Đó thì cái điều đó là xin mượn đài để cảm ơn những cái người địa phương đã giúp đỡ cho cái chương trình này. Thì chương trình hôm nay thì mình nói chuyện về tập trung về vấn đề bầu cử. Thì nó có một vài cái vấn đề cũng liên quan bầu cử thôi. Thành ra mình cái điều thứ nhất là cái đề tài người Việt có nên bầu cho người Việt hay không. Đó, rồi cái đề tài thứ hai là ông Tổng thống Biden, ông nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump, đảng Cộng Hòa là rác rưởi. Thì mọi người chúng ta nghĩ như thế nào thì... những cái cá nhân mỗi người có cái suy nghĩ riêng của đây thì mình chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ đó thôi. Rồi cái điều thứ ba, thứ tư nếu có thì giờ thì thứ ba là vấn đề là cái vấn đề COVID. Thì ông Tổng thống Trump lúc đó cũng không có nói một cái ý định gì cưỡng bách hết về vấn đề xài vấn đề mà vaccine COVID, vì lúc đó nó cũng chưa tới cái đoạn đó, mà ông cũng không có suy nghĩ tới chuyện là bắt buộc. Nhưng mà 2021 khi mà ông Biden lên thì Phó Tổng thống Harris là bắt chích vaccine và hăm dọa là nếu người nào không chích có thể bị mất việc. Đó, thì như vậy là hai cái trái cực khác nhau, thì vấn đề của nền dân chủ cho Hoa Kỳ thì cái sự nguy hiểm ở chỗ nào. Đó, thì những cái điểm đó thì mình đi tới cái phần đầu đó thì vấn đề người Việt có nên bầu cho người Việt hay không. Thì ý kiến của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên như thế nào?
Thưa anh, thì lúc mà Nguyên Hoàng hồi mấy có mấy đó, nếu mà ai hỏi câu Nguyên Hoàng câu đó thì Nguyên Hoàng nói yes liền, không phải nói yes mà nói mà ừ liền. Chứ là hồi mấy có mấy thì Nguyên Hoàng cũng không có nói tiếng Anh mà đệm tiếng nói tiếng Việt đệm tiếng Anh như vậy. Nhưng mà càng ở lâu á, chúng ta càng thấy và thực sự cái cộng đồng người Việt của chúng ta cách đây 30 năm khác bây giờ. Đặc biệt là lúc hồi cách đây 30 mấy năm trở về trước, cộng đồng người Việt chúng ta nó có vẻ đồng nhất hơn về tư tưởng chính trị, thưa anh. Nhưng bây giờ thì nhiều cái làn sóng nhập cư từ Việt Nam qua có những cái văn hóa khác nhau và đến Mỹ với những cái lý do khác nhau chứ không còn là tị nạn chính trị nữa, thưa anh. Cho nên cái trong cộng đồng người Việt chúng ta hiện giờ là bắt đầu có những mâu thuẫn về tư tưởng, về mục đích cuộc sống, rất nhiều thứ. Cho nên cái nếu mà cứ nói là cứ thấy người Việt ra ứng cử thì mình cứ bầu, đồng bào với mình thì mình bầu, thì Nguyên Hoàng nghĩ đó là cái điều mà nó không có thực tế. Nó khi bầu rồi mình mới thấy lỡ cái người đó nó không đồng với cái tư tưởng của mình. Mà một trong những cái chuyện khác thì không nói, nhưng mà cái điều mà quan trọng của nhất chúng ta đó là đấu tranh chống đem lại sự nền dân chủ cho Việt Nam. Thì hiện giờ đó trong cộng đồng của chúng ta cũng có những người mà đi ngược lại cái khuynh hướng như vậy. Có những người ở Texas đây, Nguyên Hoàng không muốn nhắc tên, nhưng cũng có người đã về gặp những viên chức cộng sản kiểu như là bạn bè với nhau. Thì có lẽ anh Liêm cũng theo dõi thì cũng biết trong chương trình chúng ta thì Nguyên Hoàng không tiện nhắc tên thôi, chứ ở Texas đây cũng có một người là luật sư nhưng mà vẫn về bên Việt Nam gặp những quan chức cộng sản. Thì đó, thì Nguyên Hoàng chỉ đơn cử một ví dụ như vậy thôi để thấy là cái cộng đồng người Việt của chúng ta cái tư tưởng nó không còn đồng nhất như cách đây 30-40 năm về trước, thưa anh.
What's his name? Anh cơm nhắc tiếng Việt chứ hỏi tiếng Anh.
Nhã Quyên sao? Yeah. Nhã Quyên ý kiến sao? Rồi trước khi mình Bùi Vũ Liêm phát biểu thì Nhã Quyên nghĩ như thế nào về cái đề tài, về cái chuyện nhỏ này, về người Việt, bầu cho người Việt?
Dạ đích tôn. Dạ, giống như anh. Nói chứ ngày nói Nhã Quyên cũng không có, Nhã Quyên nghĩ là một số người Việt Nam mình cứ không phải là người Việt, mình cứ phải là bầu cho người Việt. Nhã Quyên nghĩ người nào bầu bầu cho người nào có những cái sự mạnh dạn nữa. Nói lúc mà đi ra tranh cử thì nói ồ tôi sẽ làm này kia, nhưng mà thường nhát không dám làm. Người Việt Nam mình có cái Nhã Quyên thấy hơi nhát nha, không có mạnh như người, khi mà người Mỹ người họ ra họ tranh cử và khi họ dám mạnh dạn họ làm nói thì anh hỏi cái này khi hồi sau này Nhã Quyên bị nói này nói kia, nhưng mà thật sự có nhiều người Việt Nam nhát lắm, không có dám bảo vệ cho những cái chính sách tốt cho người Việt Nam mình. Chẳng hạn như ngay cả nhiều khi đụng xe trên đường mà ví dụ đằng sau mình là một người Việt Nam, họ thấy mà mình chạy lại mình nhờ đấy nè, giúp cho tôi làm quýt nè, xin nói đừng cứ kiếm tôi nha, đừng kiếm tôi nha, thôi mất công lắm, phiền lắm. Tức là cái một số người sợ, và khi ra tranh cử lại khi mà cần phải đấu tranh, cần phải làm điều này điều kia đó lại rất là sợ, không có dám làm. Nhã Quyên nghĩ người nào mà đem cái thứ nhất là có những cái chính sách tốt, và nó đương nhiên khi hồi xưa mình nói là mình không có cần chính trị, nhưng mà sau này thì mình Nhã Quyên thấy là nhiều lúc cái mình bầu cho sai người thì cái ảnh hưởng tới cái chén cơm của mình rất là nhiều. Và như anh nói thì chắc hình như ở dưới Cali bây giờ là có rất là nhiều sự tranh chấp của những đối thủ người Việt ra, phải không thưa anh?
Bùi Vũ Liêm lúc cỡ 2015-16 thì lúc đó mặc dù vẫn ghi danh cho Đảng Cộng Hòa, nhưng mà nhiều khi cũng không có nghĩa là nghĩ rằng đảng nào cũng tốt, cũng mọi chuyện. Thành lúc đó là có ứng cử viên là Đỗ Thành Công thì để ra chức vụ của cái Assembly, tức là dân biểu tiểu bang. Đó, thành mình biết ông đó là ra đại diện với dân chủ của cái đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là ông đó có những lý tưởng, rồi cũng đã từng bị về Việt Nam thải truyền đơn làm những phong trào dân chủ, rồi bị ở tù một thời gian, sau nhờ nhiều cái sự can thiệp của các cái dân biểu ở bên California thì mới qua được. Thành ra mình thấy trên cái vấn đề đó là một cái người hùng, người cũng yêu nước, yêu cái tổ quốc mình bỏ lại. Thành ra mình vẫn đi ủng hộ bình thường như vậy thôi, mình cũng bỏ qua cái chuyện Cộng Hòa hay Dân Chủ. Nhưng mà sau khi từ thời Tổng thống Trump thì mình cái sự việc phân hóa của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nó rõ rệt ra, nó hoàn toàn. Thành ra với từ đó là ngay chính cái bản thân của người Đỗ Thành Công đó thì cũng không thắng được. Nhưng mà qua những cái thời đó mình mới hiểu được rằng là cái sự việc nó khác nhau. Nó sự việc nó có vẫn những cái áp lực của Dân Chủ Cộng Hòa, thì lúc đó cái sự lựa chọn như thế nào đó thì mình đã cảm thấy là nó không có giống như cái suy nghĩ của mình rồi. Đó, thì rồi còn cái chuyện giống như Derrick Trần á, là người đi theo cái vấn đề của đảng Dân Chủ, một cái thế hệ trẻ thôi, con của các HO. Đó, thành ra bây giờ run với là cái bà Michelle Steele. Thì những cái người mà ủng hộ Việt Nam á, thì lấy cái lý do là cái này là con của HO, mình người Việt nên bầu cho người Việt, rồi lại coi như đâm thọt đưa ra một chiến dịch là nói bà Michelle Steele là vấn đề bả là cộng sản, bả đi liên lạc với người cộng sản rồi Việt Nam rồi whatever đó. Thành ra Bùi Liêm nhìn thấy cái vấn đề đó, mà ngay cả ông Clinton á là đi tới ủng hộ Derrick Trần để đó thì như vậy. Thì Bùi Liêm là đã từ mấy năm nay rồi là rất là dứt khoát, không có vấn đề người Việt hay không người Việt. Nhưng mà cái suy luận nó như thế này: nếu mà những người Việt đó mà họ có cái nhìn rất là đúng đắn, yêu nước Mỹ các thứ khác rất lễ á, dấn hẳn như Hùng Cao vậy á, thì Bùi Liêm sẽ bầu. Không hẳn là vấn đề đảng phái, nhưng mà bây giờ nó rõ ràng thôi, mình chỉ là một chọn một trong hai chứ nó không có quyền lưỡng đảng nữa với cái tình hình của này. Thì như vậy á, Bùi Liêm không có ủng hộ bất cứ người nào mà theo đảng Dân Chủ hết, người Việt Nam. Vì cái lý do cũng không phải ghét bỏ vì cái cá nhân người đó, nhưng mà nếu mà họ có tài họ rên lên thì họ sẽ bị đảng Dân Chủ đã có, họ sẽ nói thôi từ đây đừng có lo chuyện cộng đồng Việt Nam nữa, tao sẽ bỏ tiền vô giọt Soros, tao sẽ bỏ tiền vô, mày sẽ thắng hoài. Nếu cần phản bội cộng đồng Việt Nam thì cứ phản bội, không sao hết. Và cái chuyện đó nó cũng đã có xảy ra rồi, với những cái ứng cử viên dân chủ rồi chứ không phải không. Tại ở bên Florida hay là này nọ rồi đã thấy cái chuyện đó rồi, Virginia về đó, đó thành ra như vậy cuối cùng họ đi ra khỏi cái đạo đức, cái culture, cái văn hóa của người Việt Nam về những cái vấn đề phá thai rồi các thứ khác rất là extreme. Đó, thành ra là William thì sẽ nghĩ rằng trong cái khía cạnh đó là mình không có nuôi cái gì mà để là rồi một ngày sau sẽ phản bội mình. Thà rằng mình không ấy, không có cái vấn đề đó, mình thấy rất là rõ ràng. Đó, thành ra vì cái vấn đề đó không còn cái lưỡng đảng giống như ngày xưa như thế nào nữa, mà bây giờ nó thay đổi hoàn toàn rồi. Thì như vậy, nếu một người sáng suốt thì họ sẽ nhìn cái con đường nào là cái sự thật. Chứ mình không muốn nói là cuồng Trump, cuồng đảng Cộng Hòa gì hết. Chỉ cần có cái đầu óc suy luận một chút để thấy cái nào là đúng và cái này sai, để khỏi bị làm thành con rối đủ của những cái đảng phái mà áp đặt lên cho mình. Đó, thì cái suy nghĩ là như vậy.
Vâng, okay. Nhân anh nói anh chuyện anh... về dân chủ đó, thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ như anh. Thực sự thì mình không phải cứ động Cộng Hòa là mình bầu. Nguyên Hoàng chỉ thí dụ thôi, là ở bên Cali có bà Loretta Sanchez, anh ở bên đó lâu thì anh biết bà này phải không? Thì bà là đảng Dân Chủ anh. Bà lại tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, tức là bà bầu cho những cái luật mà để chống lại cái sự vi phạm nhân quyền của Việt Cộng. Thì bằng chứng là những cái hành động của bà đó, bà đã 4 lần bà muốn qua Việt Nam để mà xem cái thực tình như thế nào, thì Cộng sản Việt Cộng không cho bà vào 4 lần như vậy, thưa quý thính giả. Thì chứng tỏ là cái những gì bà làm nó rất có hại cho chế độ Việt Cộng hiện giờ. Thì Nguyên Hoàng nghĩ một người như bà, đảng Dân Chủ, nhưng mà làm cái gì thiết thực nó có lợi cho Việt Nam của chúng ta, thì Nguyên Hoàng sẽ bầu cho bà, chứ còn cứ không phải là vì là bà Dân Chủ mà mình không có bầu. Thì cho nên là cái vấn đề đó thì nhưng mà nếu để làm được như vậy thì mình phải tìm hiểu cho rõ ràng, phải không anh? Tức là phải là tìm hiểu cặn kẽ cái ứng cử viên này họ như thế nào, thế này thế kia. Chứ còn mà mình cứ nghe họ Dân Chủ là mình không có bầu, hoặc là thấy họ Cộng Hòa là mình bầu, thì nhiều khi mình làm những bầu sai người, không đúng với ý mình, thưa quý thính giả.
Thì cũng đồng ý anh, nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề á, là bây giờ thấy, nếu mà anh Nguyên Hoàng có thấy là đảng Dân Chủ nó bầu rõ rệt gần như 100%. Đó, cái vấn đề đó thành ra không phải là mọi chuyện đều đúng. Thì những người cá nhân đó họ có can đảm đứng lên không? Thì bây giờ William thấy có hai người. Chẳng hạn như cái ông á, mà thượng nghị sĩ, ông thắng ở trên cái tiểu bang Pennsylvania đó. Lúc đầu mình thấy cái ông đó sao thắng được cái ông Dr. Oz. Thành ra mình thấy là cũng lạ lùng. Nhưng mà cái ông đó nó có nhiều cái ngang tàng, rồi ông đi vô trong cái thượng viện họp á, ông cũng mặc đồ kiểu sport không à, ông mặc đồ vest đàng hoàng. Mình thấy ông này kỳ cục, nhưng mà ông lại có những cái nhận xét rất là lạ lùng. Ông nhận xét là ông nói, bây giờ ngay ở Pennsylvania người ta ủng hộ ông Trump rất là nhiều. À, và ông cũng muốn để sẽ bầu cho ông Trump. Tức là cái người đó họ nhìn trên cái vấn đề, họ thấy cái chuyện đúng sai. Thành ra nếu như vậy trong, thành ra cái mình thấy cái chuyện đó thì ngược lại chẳng hạn như ông Dick Cheney, ông nói rằng ông ủng hộ Kamala Harris, ok, cái chuyện ông ủng hộ ai cái chuyện vấn đề, nhưng mà cái platform mình đang muốn nói, cái platform á, chẳng hạn như đảng Cộng Hòa là cấm phá thai, rồi bên kia thì họ rất là radical với phá thai, rồi những cái chuyện kia. Thành ra mình nghĩ tới những cái chuyện đó, nếu mà ông Dick Cheney chẳng hạn ông đổi đảng á, thì mình không nói làm gì, mình có quyền tự do chọn lựa, nhưng mà như vậy mặc cái áo của Cộng Hòa theo cái platform thôi, chứ mình không nói cái cuồng đó. Platform Vũ Liêm thì nghĩ anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên cũng vậy, cái ở platform chứ con người đảng Cộng Hòa cũng chưa chắc hoàn toàn tốt đó, nhưng mà cái platform của nó là bảo thủ, tôn trọng luật pháp, rồi cấm phá thai, rồi vấn đề giữ gìn cái những cái vấn đề an ninh cho quốc gia đại khái, những cái vấn đề như vậy. Thì cái đó là một cái chuyện. Đến ngày hôm nay thì đó, nó có những chuyện giống như cái bà Tulsi Gabbard, bây giờ bà giải thích ra, bà đổi qua đảng Cộng Hòa, thì bà nói những cái lý do, bà lớn lên những cái lý do là cái sự, ngày xưa bà theo đảng Dân Chủ, nhưng mà nó những cái thay đổi của của đảng Dân Chủ theo thời gian làm nếu bà đã từng chống ông Obama khi mà cái những cái chuyện của ông Obama không có muốn là gặp ông của mà ở Bắc Hàn đó, thì là nghĩa là vấn đề đó nó nói rằng là không có giao thiệp. Thành ra sau này thì ông Trump giao thiệp. Thì vấn đề trong cái vụ quân không phải người độc tài mình tách ra được, tại vì mình cần phải ổn định cái hòa bình thế giới, nhiều khi mình phải có sự liên lạc, chứ không hẳn là mình liên lạc đó là mình thích người khác. Thành ra bà đó có những cái bất đồng là bà không có ý kiến, thì trong khi những cái người kia áp lực với bà, định qua những câu chuyện kể của bà thì mới hiểu được rằng là cái có chờ thôi, có những người nào đảng Cộng Hòa họ kể, nhưng mà Dân Chủ thì họ kể rằng là đó, bà bị những cái áp lực là phải đi theo đảng, phải đi theo các thứ khác. Đó, thành ra đi ngược lại cái principle của bà, bạn vẫn là người yêu nước. Thì đó là những cái chuyện của vấn đề mình bàn ra thêm về cái chuyện của là vấn đề như vậy thôi. Đó, thì cái vấn đề đó thì mình trừ khi nếu mà không biết còn mình debate tiếp nữa hay không, thì hay là mình đi qua cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai á, là ông Biden. Ông nói rằng là những người theo MAGA rồi theo ông Trump á, là rác rưởi. Thì cái media này nọ bắt đầu tiên nó nói, ông nói số ít, giống như là singular đó, là một người thôi chứ không phải nói nhiều người. Rồi sau này á, thì cái White House nó muốn sửa cái transcript đó, nó muốn xóa cái chuyện đó, nó không có nằm trong cái record. Đó, là cái chuyện đó. Thì trước đó, một cái khoảng thời gian ngắn thì Bùi Liêm không coi cái đó, nhưng mà cái một cái rally của ông Trump á, thì có một ông comedian, ông nói là Puerto Rico là một cái float, một cái hải đảo mà của cái garbage. Thì thực sự ra ông diễu những chuyện đó không có hẳn là ý định, ông nói người Puerto Rican là garbage, mà Puerto Rico nó có cái problem trong vấn đề xử lý rác nữa, vấn đề những cái corruption tham nhũng như thế nào, thành họ ông sẽ đi nhá. Thì ông đề cập cái đó. Thì những truyền thông này nọ đẩy thừa vô là ông Trump này nọ, ông đâu có nói cái chuyện đó. Còn những cái người khác, những cái rally như vậy thì những người khác họ ví dụ như vậy, những cái chuyện của họ đó. Thành ra có một số người bạn ở đây Puerto Rican thì cũng phẫn uất đồ trở lên này nọ. Thì bây giờ ngược lại cái vấn đề Bùi Liêm là support đảng Cộng Hòa, support ông Trump thì không có chỗ nào mà giấu giếm cả. Nhưng mà những cái năm 2016 đó thì bà Hillary ấy, bà nói là deplorable đó. Rồi bây giờ á, thì cái ông này nói garbage. Nhưng mà thực sự Bùi Liêm không bao giờ đặt cái hận thù vào trong cái chuyện của một cái ngôn ngữ, một lời nói. Cái chuyện đó không hẳn là đóng cái vai trò để mình ghét, mình không bầu người đó, mà vấn đề là mình coi họ đã làm được gì, mình nghĩ họ có tài năng để đem cái đất nước này hùng mạnh rồi các thứ khác không. Thì cái đó là cái điểm chính, chứ không phải vì một cái câu nói. Nhiều khi mình chưa chắc mình hiểu được cái câu nói của người đó có đúng cái ý nghĩa đó hay không. Thì ví dụ như giờ bây giờ ông Biden á, không biết đúng hay không, nhưng mà ông rõ ràng là một người nó không còn cái đầu óc quân bình nữa. Thành ra như vậy nhiều khi ông uống thuốc rồi ông nói chuyện, cái chuyện đó mình nên để chẳng qua, bởi vì Dân Chủ nó cũng hạ ông xuống là như vậy thôi. Đó, thì khi ngay Bùi Liêm thì cái chuyện đó đã nhận ra, ông từ ngay cái ngày đầu lúc tranh cử rồi, vợ của mình mà ông không nhận ra, rồi em gái của mình ông nhộn lộn lên là vợ ông, rồi ông lấy lý do giải thích là cái sắp đặt lộn, đáng lẽ cái bà này ngồi bên trái, đứng bên trái rồi qua đứng bên phải lộn, thành ra ông đọc lộn. Bùi Liêm mà ngồi nghĩ cái đó mà.
Anh Nguyên Hoàng có nghĩ ông lộn, em thì không nghĩ ông lộn nha.
Nếu mà ông lấy vợ.
Cái dù mà cái bà em gái mà lộn, ông không có lộn.
Vâng, cái chuyện nếu mà ông lấy bà vợ mà có chị em sinh đôi mà ông lộn á, thì mình hiểu là lộn như vậy là đúng, phải không anh?
Cái này ông không có lộn, ông Biden không có lộn trong bất cứ vấn đề gì cả anh Lim ơi. Nhà Quyên không nghĩ ông lộn cái gì cả đâu. Bây giờ bà kia ổng cùng đảng với ổng, phó tổng thống với ổng, muốn ổng đi ủng hộ, giờ ổng không có thích ủng hộ bà này, bây giờ nói làm sao? Nhưng mà bây giờ phải làm sao mình ăn được thì mình phá cho hôi thôi, chứ bây giờ nói làm sao? Hai lần rồi, Nhã Quyên thấy nhiều lần rồi, chứ ổng không có lộn đâu, chỉ có mình lộn chứ ổng không hề lộn.
Rồi,
chỉ có những người như chúng ta lộn, chứ Biden thì không thể nào lộn được thưa anh.
À, thành ra ổng có lần ổng đội mũ maga nữa.
Đúng rồi, ổng đã, ổng tại sao ổng có thể có nhiều cách, nhưng ngay cả anh, ví dụ họ đưa cho anh cái nón, anh không thích đội, anh có rất là nhiều lý do để anh từ chối. Tại sao ổng vẫn vui vẻ ổng cầm, ổng cười hớn hở ổng cầm, mà ổng đã cầm như vậy rồi mà ổng còn vui vẻ cầm lên trực thăng, lên phi cơ đi về nhà nữa, chứ không có dục giống như khi khác. Ok, cầm muốn tôi cầm thì tôi cầm ngay lúc đó theo phép lịch sự, rồi sau đó ổng có thể bỏ lại ngay chỗ đó. Tại sao ổng phải cầm về, còn cầm cái nón quẩy quẩy vẫy trước khi mà lên phi cơ?
Không, cái mũ với cái nón mà lên máy bay cầm cái nón vẫy vẫy nó gió nó thổi bay cái áo đi.
Anh cứ bực em là dùng cái từ nón giống nón lá đó. Em cũng bắt chước Nguyễn Ngọc Ngạn, em cũng Nguyễn Ngọc Ngạn, tức là nhiều khi ổng vỗ tay á, ổng cố ý ổng vỗ mà người nào đó bực, có vẽ cái hình lại chỉ cho ổng cách vỗ tay á, thì em cũng cố ý nói cái nón để
em đã khuyên người nhận ra một những cái ý tưởng cũng sâu sắc đó. Nhưng mà thì bây giờ Vũ Liêm thì nói trên cái khía cạnh á thì như vậy cũng đồng ý, cũng thấy phân tích hợp lý. Nhưng Bùi Liêm chỉ muốn nói nên khía cạnh đó, khi mình bầu cho người nào mình cũng không nhất thiết, hoặc là không bầu họ cũng không nhất thiết dùng coi như vì một cái chữ nói mình không hiểu được cái ý định mà mình tự nhiên hận thù lên đó, nó cũng không tốt.
Với lại cũng Nhã Quyên nghĩ tại sao phải hận thù khi họ đấy, cũng đâu có làm gì mình đâu, vì chẳng nhẽ vì một cái gì đó mà hận thù. Giống như ông Biden nói vậy cũng chưa, nhãn cũng chưa bao giờ ghét ông. Ông Biden chỉ không có ủng hộ những cái chính sách của ông thôi, chứ nó ghét không. Nhưng mà có những người tự nhiên thù ghét ông Trump, lại có những người như vậy. Nó rất là vô lý. Tự nhiên cái cuộc sống của mình thù ghét một người không ảnh hưởng gì nhiều đến đến cái cuộc sống của mình. Và thật sự ông Trump cũng chưa có làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống trong trong 4 năm của ông. Phải công bình, chúng ta nhiều lúc chúng ta phải công bình là ông đã làm được gì, phải nhìn thấy cái điều đó. Không có thể vì một cái thù hận nào đó, một cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, ô tôi không ghét ổng, tôi thích ổng, tôi ổng thế này thế kia, ổng là tội phạm. Bằng chứng đó, cái đó là nhiều khi cái sự gán ghép, tại vì kim chưa có chích ai thì người đó chưa có thấy đau thôi. Tự mình bị oan như vậy thì mình cũng sẽ một ngày nào đó mình mới hiểu được cái lời nói của ta. Cho nên chưa bao giờ, như Nhã Quyên nói, không thích chính sách Biden chứ chưa bao giờ ghét ông Biden quá, ổng thế này thế kia.
Rồi, Nhã Quyên rất là sâu sắc. Thì mình muốn chia sẻ cho cái quý đồng hương ở chỗ cái nhìn nhận là cái người nào, cái chính sách nào có thể làm lợi cho nước Mỹ, các thứ khác. Thì cái đó nó quan trọng hơn á, là bị, tại vì nhiều cái chuyện đó nó cũng dễ bị truyền thông, hay là phe nào đi nữa nó thổi phồng lên, làm cho người hận thù. Thành ra Bùi Liêm vẫn tích cực gọi phone cho những cái cử tri cho ở tiểu bang khác cho ông Trump. Nhưng nó không có tăng lên vì cái chuyện ông Biden nói chuyện ra bịt là mình nổi nóng, mình giận lên, thành ra mình phải quyết định. Không phải, không có hề có vấn đề đó. Thành ra cái này cũng mượn cái bài cuối cuộc nói thoại hôm nay á, là Bùi Liêm có một người bạn ở ngay Dallas luôn, thì là bầu cho Cộng hòa 99%, trừ khi không bầu ông Trump thôi. Thành ra mình vẫn vấn đề mình tôn trọng mọi người khác. Và Bùi Liêm thì có đặc biệt, không có phân tích, không có lý luận, để mà khi một người đã bầu rồi, mà cho dù chưa bầu, Bùi Liêm cũng không có muốn. Tại vì cái cho rằng họ tự, từ khi họ hỏi mình thì mình mới phân tích theo ý nghĩ mình, còn không thôi á thì mình không có nghĩa rằng là ta tư thuyết phục họ cái suy nghĩ như thế.
Nhưng
nào
mà cái người bạn đó của anh á, là giống như vậy nè, anh ta cầm cái lá phiếu và anh ta nói tiền ok cần chết, gia đình cần chết, bạn bè cần chết, học hành cần chết, cái sức khỏe không cần, không có chết vô. Dạ. Đại khái là cái nhiều khi chúng ta nhìn cái gì quan trọng nhất và cái gì nhưng mà có nhiều người cái khó chịu là họ không biết họ cần cái gì. Ôi thôi bây giờ không thích thả hai, thôi không đi bầu, cứ đi bầu đi. Nhưng mà như anh Nguyên Hoàng cũng ủng hộ ảnh, nếu mà bầu không đúng thì theo đảng mà không cần ai đi thì cứ ở nhà, phải không anh Nguyên Hoàng? Tại đảng đã thông báo rồi, đảng thông báo là không cần ai đi, cho nên quý vị cứ ở nhà.
Thành ra Bùi Liêm thì thấy chẳng hạn, ví dụ như không thấy ai hỏi mình, không có ai đặt hỏi mình, anh ở California lâu như vậy mà anh bỏ đi vậy thì anh nghĩ sao về Calaris đó, không thấy ai hỏi mình cái chuyện đó. Thành nếu mà Bùi Liêm mà có cơ hội á, mình nói trong cái thao hô nói chuyện với bà Calaris á, thì bà hay nhắc nhở là xưa bà ở nghèo vùng Berkeley, Oakland này nọ, chứ bà không phải xuất thân gia đình giàu này nọ. Ok, đồng ý những cái chuyện của bà, Nhưng mà Bụi Liêm chỉ đi hỏi một câu thôi, là cái Oakland á, cái thành phố bà sinh trưởng, cái thời bà mới lớn lên sinh trưởng á, với cái thời sau khi bà làm AG, Attorney General của Cali á, thì cái tình trạng đời sống dân và vấn đề an ninh của người dân lúc nào tốt hơn? Hồi xưa, hồi bà còn nhỏ, hay là sau khi bà làm thành Prosecutor rồi Attorney General? Đó, thì chị hỏi một cái câu đó để bà trả lời như thế nào? Bởi vì Bụi Liêm rất rõ ràng về cái thành phố Oakland nó tệ hại. Những cái năm cỡ chín mấy á, nó vẫn còn đỡ hơn. Cái lúc đó nó cỡ một cái thời nó cũng bắt đầu khá rồi. Gia đình vợ của Bụi Liêm là ở trên gần sát bên Mỹ Đen với cái những vùng đó. Mà mình hồi xưa đó, lúc đó chưa cưới, mình đi tới thăm đồ mình cũng thấy an toàn lắm. Nhưng mà bây giờ thì không dám nữa. Bây giờ nó rất là tệ hại. Cái chuyện đó mình biết rất rõ. Thành ra những cái chuyện đó thì không thấy ai hỏi mình, à, ở nửa Cali như thế nào thì anh thấy như thế nào về cái bà đó hay căn cứ thứ nó. Mình chờ những cơ hội để mình, những người California thì mình biết đã rất là rõ. Bởi vậy mới 700-800 ngàn người mấy năm nay nó đổi ra khỏi cái tiểu bang đó. Thì những cái chuyện như vậy thôi. Thì mình cái đề tài thì có những cái chuyện gì khác nữa thì anh, bữa nay mình cũng học hỏi được nhiều chuyện. Thành ra mình quên ở một cái khía cạnh, mình cứ nghĩ khía cạnh ông này lú lẫn, nhưng mà mình quên được khía cạnh này ổng cũng không phải lúc nào cũng lú lẫn. Tức là khi ổng cũng bị oan ức, bị 14 triệu người bầu cho ổng, mà bây giờ tự nhiên ổng phải bị áp lực. Nhưng mà tại vì cái chuyện này thì Nhã Quyên phải đồng ý với anh là ổng vẫn có những ổng tay, ổng đã nhúng chàm nhiều chuyện rồi, con ổng rồi các thứ khác hết. Thì bây giờ mà ổng không nghe lời á, ổng có trong sạch để mà ổng mới tao không chịu xuống thì như thế nào? Thành ra khi điều
tại vì ổng nhúng chàm, ổng mới càng cần làm tổng thống thêm 4 năm để có thể cứu gia đình của ổng nữa. Nhưng mà ổng
bị áp lực,
đã áp lực đi xuống. Thì cái chuyện đó là bị áp lực. Nhưng mà ổng nghĩ như thế này, ví dụ như anh cũng vậy, thà ví dụ ổng đi ra ổng rên ổng thua, ổng không tức. Nhưng mà ổng bị ép trong cái lúc mà ổng đang nằm trong bệnh viện, và ép cả gia đình ổng bắt xuống và nghĩ coi tự nhiên mình đang làm tổng thống, cái bây giờ cái bà này bà cứ hứng hà hứng hở, bà tè tét cái miệng, bà không tức chứ. Nói với mỗi người mỗi tánh, quân tử thì ít nhưng mà tiểu nhân thì nhiều lắm thưa anh. Và ổng nhiều khi cũng tức cái bà này lâu nay rồi, bây giờ thêm cái việc này nữa. Ông Biden không khờ, em nói thật. Và ổng chỉ có thể là một phần nào đó ổng quên nhớ nhớ với cái tuổi của ổng thôi. Ổng đã trong chính trường cả mấy chục năm rồi, ổng mơ ước làm tổng thống cũng lâu nay rồi, và ổng đã được làm tổng thống, dù xấu dù tốt thì đó là cái niềm ao ước của ổng. Cho nên đó hả, tại vì ổng bị ép xuống cho nên ổng cũng rất là bực mình. Nhưng mà nếu nói ổng khờ, em chưa bao giờ thấy ổng khờ. Chuyện gì ổng cũng dám làm, ngay cả quỳ gối cho Floyd ổng cũng dám làm, thì chuyện gì ổng cũng sẽ dám làm. Dạ.
Thành ra như vậy thì Bụi Liêm thấy trong cái cộng đồng mình á, mà có người nào ở trong cái số mà 14 triệu lá phiếu bầu cho ông Biden á, thì bây giờ nên tự hỏi lại là họ có muốn bầu cho bà Kalaris không? Tại sao có cái chuyện những người đại diện cử tri đoàn á là đại diện cho lá phiếu của họ mà bầu cho Biden? Bây giờ những người đó họ có hỏi lại bản thân những người bầu mà cho ông Biden á, là bây giờ tôi muốn đổi qua cho bà Kalaris, trong khi bà chỉ là cái second people trong cái ticket kẹt thôi, thì người ta bầu là chủ yếu bầu cho cái ông tổng thống đó. Thành ra cái này đã để cho người ta thấy ở chỗ trong cộng đồng mình có những người 14 triệu người đó, thì bây giờ nếu họ đồng ý thì thôi kệ nó, đúng rồi, mấy cái người kia đại diện mình họ chỉ ai cũng được hết, nó chỉ Michelle Obama hay ai hết, tôi là đảng Dân Chủ mà, thì không có gì trở ngại. Còn mà cái chuyện rằng là không có muốn bầu cho bà Kamala Harris đó, và bây giờ lại bà được đưa lên, thì nghĩ như thế nào?
Em
đó,
nghĩ thì nói lên. Thì nói cái quan điểm của mình thôi, chứ những người mà họ không có chính kiến thì dù cho anh có nói như thế nào thì cũng vậy, họ cũng theo cái ý của họ. Mình nói
thì biết đâu có những người mà độc lập, có suy nghĩ, có ý đó, thì nó lại ở cái thế khác. Còn lại nhiều khi họ không tìm thấy, họ theo cái đó thì,
tại vì không có nhiều người như ông Kennedy, không có nhiều người như bà Tulsi. Tức là họ mặc dầu họ nhìn ra những cái gì mà đúng, không có nhiều người như Elon Musk. Họ nhìn ra, họ nghe, à những năm trước họ cũng như vậy, và bây giờ họ nhìn ra cái gì cần, và họ biết cái gì mà tốt. Cái Em thì tại vì nhiều khi mình cũng trong cái tinh thần giống như là Nhật Quyên nghĩ lúc này Nhật Quyên thích người Nhật cái tinh thần yêu nước đó, thưa anh. Cho nên nếu mà mình có cái tinh thần yêu nước thì mình sẽ nhìn ra cái gì đúng cái gì sai cho đất nước này, cho chính bản thân mình. Nhưng mà nếu mà mình không có cái đó thì dù có nói, anh có nói ngàn lần, nói trăm lần thì cũng vậy.
Nhã Quyên có đề cập tới Tu Si, thành ra chỉ muốn hỏi anh Nguyên Hoàng sao tới Bùi Liêm thấy bà đó đẹp quá, thấy bà đó được làm phó tổng thống Bùi Liêm cũng thích á. Người tài giỏi mà lời lẽ nói năng là một cái người Bùi Liêm cảm phục lắm, mà cái bà đẹp nữa, đẹp mà lại là nghĩa là yêu nước rồi đi lính đi lên quân đội rồi này nọ các thứ khác, thành ra không biết anh Nguyên Hoàng là thấy bà đó là có xứng đáng giữ được cái chức vụ gì cho nếu mà ông Trump thắng không?
Bà anh nói bà Loretta Sanchez
đấy. No, bà Tu Si.
Bà đó.
Wake up.
Bà đó thì Nguyên Hoàng thấy rất là dễ thương anh.
À, bà đó đẹp quá, bà đó dễ thương mà. Những cái hình ảnh của bà mà đi vô tham gia quân đội rồi, mấy tuổi bà đã đi bỏ, nghĩa là cái bà kể câu chuyện là bà đang run cái nhiệm kỳ thứ nhì của tiểu bang Hawaii, là giống như State Assembly á, dân biểu tiểu bang á, thì là cái lúc đó rằng là có cái vấn đề đó deploy, bà đang từ reserve nhưng mà deploy đi qua Iraq hay gì đó, thì bà có thể có skill để ở lại mà bà không, bà đi luôn. Thành ra những người đó mình thấy, mình nghe kể những cái chuyện đó mình thấy cảm phục, người vừa có đẹp mà tài mà suy nghĩ như vậy, thì Bùi Liêm thấy không, ông Trump không chọn bả làm phó tổng thống, Bùi Liêm thấy cũng lấy làm tiếc. Nhưng mà thấy bả tuyên bố là theo đảng Cộng Hòa là một cái đảng của BIPO và một cái sự bình đẳng.
No, nhưng mà bả khi sau này bả join vô thì nó hơi nó trễ, tức là khi mà đã chọn ông Vance rồi thì bà
đúng
mới
rồi,
hình như
rồi.
Bà mới quyết định, cho nên không có thể anh nói là tại sao ông Trump không chọn bà.
Rồi
nhiều
rồi,
khi
rồi.
Ông Trump cũng có gợi ý chọn bà, nhưng mà nhiều khi bà lại cũng chưa có muốn, chưa đúng thời điểm, chưa muốn ra.
Rồi.
Dạ, tại vì mỗi người nhiều khi cái đúng thời điểm. Nhà Quyên hồi xưa Nhà Quyên thấy anh Nguyên Hoàng với anh hay ca ngợi cái ông Ấn Độ trẻ trẻ ba mươi mấy tuổi thì không bao giờ nghe ổng. Dạ, nhưng mà sau này thấy anh chàng này là một người rất là thông minh, biết thức thời và biết thời cơ, mặc dầu cái tuổi rất là trẻ. Anh ta ra bây giờ giống như là dạo chơi sơ sơ thôi, là để lấy tiếng. Và Nhã Quyên nghĩ sau này là anh ta nếu mà anh ta tiếp tục thì anh ta vẫn còn tiến xa trên cái con đường trong chính trị của anh. Và xin mời anh. Dạ.
Vũ Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng, và hy vọng rằng là ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây thì có những cái kết quả tốt đẹp. Whatever thì mình phải mình một cuộc bầu cử rất là quan trọng, nó giống như cái trận
sợ
chiến
quá,
cuối cùng vậy.
Sợ quá. Dạ, anh ngủ dậy một sau một đêm anh ngủ dậy cái
thì bởi vậy thành ra mình không biết là
xong cái tự nhiên
bữa đó
vậy,
bữa đó không biết là Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng là sẽ thức nguyên đêm hay là thôi cứ tới giờ đi ngủ. Bùi Liêm bây giờ cũng chưa có hiểu được là mình sẽ phải theo dõi tới cùng, mà nếu mà nó nói thôi bầu cử tới đây ngưng ngày mai ngủ là
không, chắc chắn là nó sẽ tiếp tục đếm phiếu sau những ngày sau đó, chắc chắn thôi anh. Dạ, cho nên là okay. em sẽ tới 12 giờ em đi ngủ, tại ngày hôm sau phải đi làm. Nhưng mà chỉ có điều là nếu mà em không có muốn ngày hôm sau phải coi cái bộ phim mà Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Okay, rồi, okay.
Dạ, xin kính chào.
Rồi, chào mọi người, bye bye.